105. Niết bàn là giải thoát. Giải thoát là niết bàn ra sao?
Sa Diết Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, con muốn hiểu rõ hơn những gì gọi là niết bàn. Phật dạy rằng niết bàn là giải thoát, giải thoát gọi là niết bàn. Từ từ đi tới cái chỗ là đơn giản gọn ghẽ. Thế thì niết bàn chẳng có cảnh giới nào hết, không cần phải có mặt trời mới có niết bàn, không cần phải có mặt trăng, không cần phải sao, hoặc là đòi hỏi phải lạnh nào phải nóng, mà phải tối nào phải sáng, hay là phải xứ này xứ kia, không cần. Mà niết bàn rất là giải, giải thoát. Mà giải thoát là niết bàn. Ai có giải thoát là người đã có niết bàn. Mà muốn có giải thoát thì bây giờ đây là đọc cái bài kinh, bài kinh Bát Đại Nhân Giác, 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đa dục di khổ sanh tử, vì lao tùng tham dục khởi thiểu dục vô di, là thân tâm tự tại. Thân tâm tự tại tức là niết bàn ấy. Thân tâm tự tại tức là niết bàn. Mà thân tâm tự tại là cái nhân của nó là phải là thiểu dục vô di, phải thiểu dục, phải ít muốn, phải mất đi cái tâm muốn. Các vị cứ kinh nghiệm mà coi, trong đời sống của chúng ta ha, ai tham muốn nhiều là khổ nhiều, ai tham muốn ít thì khổ ít. Cái người mà không tham muốn thì cái người đã hết khổ, người đã không có cái điều kiện để khổ. Cho nên tôi đọc cái kinh này, cái nước bạn đó có đoạn tôi cười quá, tôi thích thú vô cùng. Mà cái ý của tôi làm gì nó hợp với cái ý của trong kinh nói. Có cái bữa nọ các cái vị Bà La Môn nó ghét Phật lắm, quán hận ghét, bởi vì ganh tị cái uy tín, cái ảnh hưởng đó mà. Họ muốn cho có cái đạo giáo nào bành trướng hơn cái đạo của họ, là nó ghét lắm. Họ dùng cái thế lực của họ, họ không cho thầy trò của Sa Môn Cù Đàm đi vô thành khất thực. Và họ cũng biết rằng là Sa Môn Cù Đàm là thầy trò của Sa Môn Cù Đàm là ưa ở mé suối chân rừng và nghe núi. Ở trên rừng ở mé suối thì trên đường đi vô thành đó thì là y cho rằng là y dùng cái quy quyền để đóng cửa thành rồi để cho không đi khất thực được. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói rằng Đức Phật vận dụng cái lòng từ á, từ vô lượng, đi vô lượng, nghĩ vô lượng, xả vô lượng, vận dụng tứ vô lượng tâm đó mà. Thế rồi Đức Phật đi thầy trò đi khất thực cũng vẫn cứ bình yên. Dường như tới đó rồi Đức Phật không có dùng phép phù gì hết, mà cửa thành rồi cũng từ từ cũng mở rồi cũng đi khất thực được. Thì tới trình mà đi trở về rừng á, thì là cái thế lực này họ nói gì sao mà Cù Đàm là ưa ở thầy trò, ưa ở suối, ưa ở rừng, ưa ở núi á. Y vô trong đó y cho người quậy nước suối cho đục hết, y đốn cây rừng hết. Đức Phật rồi tới trình trở về thì Phật nói Phật chẳng có cho ai để làm gì, để trồng rừng, để mà điều chỉnh nước suối gì hết, mà do cái tâm từ của Phật rồi nước suối vẫn cứ bình an chảy trong lành, rồi cây cỏ cũng tự mọc lên. Thế thì là do cái tâm từ đó mà. Thì tôi đọc ra cái đó, cho tới bây giờ sao tôi có cái ý mà tôi thích ở trong rừng mấy suối như vậy. Nhưng mà bây giờ cái xíu của mình cũng như trên thế giới, kiếm cái chỗ trong rừng mấy suối mà vắng vẻ mà ở được ha, khó quá. Cho nên là chưa tìm ra. Cứ rõ ràng là cái con đường phải sử dụng vô di như vậy, nó phải ở mé suối, ở trên rừng, và mỗi ngày có một bữa cơm. Thật là xưa là có một bữa ăn, chỉ có cái cách đó mới là đúng cái nghĩa là sử dụng vô di. Chứ bây giờ tất cả các vị mà khổ đó là các vị là do cái gì? Là dục không đó, chẳng qua là sử dục hoặc là đa dục mà nó làm cho mình khổ. Ngoài cái đau dục ra không có cái lý do nào làm cho các vị khổ được. Mà người ta khổ nhiều là do dục nhiều. Thành ra đau dục như khổ sinh tử vì đau, nó làm cho mệt nhọc vô cùng trong kiếp sống, là tại vì đau dục. Mà cái người nào thiếu dục ít muốn biết đủ, cái mà thiếu dục vô vi ha. Vô vi đây có nghĩa là để cho cái tâm hồn mình nó rỗng rang, nó thanh tịnh, nghĩa là không có cái hy vọng, không có tiếc nuối quá khứ, mà không có ước ao mơ tưởng tương lai, nó nhẹ nhàng như vậy thì thân tâm tự tại. Cho nên là tôi nói rằng là những vị nào mà trong mấy mươi năm mình làm ăn cực khổ, rồi mình để được một số tiền bạc nào đó ha, rồi mình chuẩn bị trong cuộc sống của mình mà nó đầy đủ đạm bạc, không giàu mà không quá cực khổ ha, rồi tu cái anh gọi là thiểu dục vô vi đó, là các vị đó để đi từ từ tới hưởng cái niết bàn được. Còn những vị còn trẻ mà chưa có được cái sự nghiệp đó đó thì tất nhiên là phải làm thôi, có thực mới vượt được đạo, cho nên phải làm. Mà làm thì mình phải hạn chế cái đa dục, thì mình sống ở trong cái sử dụng mình vẫn có khi túc chuyện túc đại túc hà thời túc, phải biết đủ là đủ, chứ trời tôi nói thật đủ đó là không bao giờ đủ đâu. Cho nên là sử dụng vô vi nó thân tâm tự tại, biết bàn là vậy đó. Niết bàn là giải thoát gọi là niết bàn. Mà thế con giải thoát là sắc hay là chẳng phải sắc? Cái câu này hay vô cùng. Cái phần đáp rằng hoặc là sắc hoặc là không phải sắc. Giải thoát của hàng thanh văn dương giác thì không phải sắc, mà giải thoát của chư Như Lai là sắc, hết sức sâu sắc. Giải thoát của chư Như Lai là sắc. Cho nên lục tổ Huệ Năng mới học cái câu này. Sắc tức là một cách hiện tiền đấy, tất cả hiện tượng một cách núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá thượng trà mạ thú, nghĩa là động vật thực vật con vật tất cả đều gọi chung là sắc hết. Mà giải thoát của Như Lai là sắc, có nghĩa là Như Lai làm chủ được lục căn của mình và làm chủ được sắc thân hương nghệ xúc pháp, tâm cảnh như chỉ giá thị, nghĩa là tâm và cảnh nó như bất động, nó không có cái đam mê, nó không có cái lôi kéo, nó không có cái hấp dẫn để nó nhận chìm tư tưởng của mình trong sắc, trong thanh, trong hương, trong vị, trong xúc, trong pháp, không có. Phàm phu chúng ta thì bị sắc thanh hương vị xúc pháp nó lôi kéo, lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta chìm đắm vào trong trong cái cảnh sắc thân hương vị xúc pháp. Do vậy cho nên là chúng ta không có giải thoát được. Hàng thanh văn cũng còn có thể phải cảnh giác cao. Do vậy cho nên hàng thanh văn mà cái niết bàn của thanh văn á, cái giải thoát niết bàn của thanh văn là không phải sắc. Có nghĩa là cái lúc nào đó anh sẽ thường chánh niệm, họ thường giữ chánh niệm, anh tư duy, anh quán chiếu ở trong thiền định thì anh mới có được cái niết bàn trọn vẹn. Còn nếu như mà anh không dùng không giữ được chánh niệm mà lơ cảnh giác, mà tư duy quán chiếu mà lơ là ha, là có thể bị sao đạo. Do vậy cho nên là hàng a la hán á, thanh văn mà muốn có niết bàn á, là niết bàn của a la hán là không phải sắc, nghĩa là anh phải vận dụng cái trí quán trí, anh sống ở trong chánh niệm, trong chánh định thì mới có được cái niết bàn. Cho nên niết bàn của hàng thanh văn thì không phải sắc, mà là ở trong chánh định, ở trong chánh niệm, ở trong chánh tư duy, phải kềm để giữ nó. Còn như niết bàn của Như Lai thì là sắc, là cứ dựa trên hiện tượng sự vật này mà Như Lai nhìn làm chủ lục căn, làm chủ lục trần rồi thì tất cả các pháp đều là pháp Phật hết, không có cái nào mà nó có thể là phi Phật pháp. Bởi vì Như Lai thấy rõ là cái tánh của dạng pháp là tánh không tận bản, bản nhiên thì gọi trong kinh gọi là pháp tánh, pháp tánh là cái tánh thân tịnh bản nhiên, có tánh nào nhiễm ô đâu. Nó nhiễm ô là do con người đấy, vạn pháp tự nhiên nhiễm ô là do con người đấy. Cái này mà suy nghiệm ra hay lắm. Cái thuốc lá nó là một cái cây rất dễ thương, thân ra nó mơn mởn hiền lành, lá nó trải nó. Rồi cây cần sa, rồi cây anh túc nó thiền ha, đều là những cái cây thực vật nhìn rất là đẹp, mông hoa cũng đẹp nữa. Vậy mà mình biến nó ra, mình làm cho nó là thành một cái thứ mê hồn, quỷ diệt con người cả toàn cầu, ai cũng phải sợ nó. Mà kỳ thật nó có phải là cái để cho mọi người sợ đâu. Thành nên đi lái mà làm chủ được luật căn rồi đó, thì là cứ hiện tượng giảm pháp này mà vẫn là có vô thượng bồ đề, là vẫn sống trong vô thượng niết bàn. Do vậy mà lục tổ Huệ Năng nói rằng là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, không được rời thế gian này. Ly thế gian này, ly thế mất bồ đề, rời thế gian này mà tìm cái bồ đề cái niết bàn nào đó khắp như cầu thôi đó. Giống như là tìm lông rùa tìm thỏ vậy đó, tìm không có đâu. Cho nên phải tầm chủ lục căn, phải tập như vậy làm chủ lục căn, phải chánh niệm, phải chánh tư duy, phải chánh kiến, phải chánh ngữ, phải chánh mệnh, phải chánh tinh tấn, phải chánh định. Sống như vậy để nó tự đào tạo cho mình, xây dựng cho mình một cái nước bàn ở trên thế gian này, chứ không rời bỏ thế gian này mà tìm ở đâu cho có. Đó là Phật pháp thiệt là phải học vậy đó. Cho nên là cho nên nước bàn á giải thoát nhất là của vân vân duyên giác không phải sắc, còn giải thoát của chư Như Lai là sắc. Nước bàn của tâm văn giải thoát tức là nước bàn mà nước bàn của tâm văn không phải sắc, mà nước bàn của Như Lai là sắc. Cứ ngay trong hiện tượng sinh vật này mà thọ dụng nước bàn chứ không có trốn cánh gì đâu nữa. Mà Thế Tôn nếu không phải sắc là hàng tâm văn duyên giác, dựa vào đâu mà để an trụ? Những nghĩa như thế là cảnh giới của chư Phật biết, chẳng phải tâm văn duyên giác hiểu được. Đến như nghĩa giải thoát cũng vậy, hàng tâm văn duyên giác mà nói nữa là không có biết. Bởi vì nói rằng là tất cả các pháp đều là Phật pháp, hàng tâm văn duyên giác nghe cái đó không có biết được. Cho nên Đức Phật nói rằng đó là cảnh giới của chư Phật, hàng tâm văn duyên giác không biết. Mà ở đây mà nếu các vị nào mà nghe mà biết được đó là các vị là đã chư Phật rồi đó. Đã là đệ tử vô của chư Phật, là đệ tử cao đệ của Đức Phật rồi đó. Chứ còn nếu mà hàng thanh văn duy giác là nghe cái đó không biết. Cho nên cái chữ mà thanh văn duy giác mà không biết đây có nghĩa là cái trình độ của những người nào đó, nó chưa phải là cái chủng tử đại thừa là nghe không biết. Còn cái người mà có cái Phật chất, có chủng tử đại thừa nghe biết, mà nghe biết đó là hiểu được cảnh giới của chư Phật này. Cho nên là trên pháp qua các vị nhớ đó, Phật thì nhìn giáo pháp bằng cái nào? Phật giảng là nhìn giáo pháp bằng như địa tướng, như địa tấm, như địa rễ, như địa lực, như địa tác, như địa nhân, như địa duyên, như địa quả, như địa báo, như địa bổ mà cứu. Cứ sanh nghĩa là nhìn giáo pháp nó như thế nào, cứ để y như thế đấy mà nhìn. Nhìn qua cho bằng 10 cái món đó gọi là thập như thị. Nó như thị là như thị, nó như vậy là như vậy.